is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2013 từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 41 mét. Chương trình này cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz vào lúc 6 giờ. Thưa quý vị, chế độ công an trị tại Việt Nam không những vẫn tiếp tục sách nhiễu những người bất đồng chính kiến, mà còn sách nhiễu cả những người thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc xâm lược. Sự kiện mới nhất là một bạn trẻ bị sách nhiễu vì thành lập quỹ mang tên Hoàng Sa Trường Sa. Chương trình này sẽ mở đầu chương trình thời sự của chúng tôi. Tiếp theo, chúng tôi sẽ có hai bài tường trình câu chuyện tập đoàn kinh tế lớn bậc nhất Việt Nam là Hoàng Anh Gia Lai, bị tổ chức Global Witness quy trách nhiệm việc phá rừng gây tổn hại môi trường sinh thái tại hai quốc gia láng giềng là Lào và Campuchia. Chúng tôi cũng mời quý thính giả lắng nghe những câu chuyện thường ngày trong đời sống xã hội Việt Nam hiện nay. Đó là chuyện đời sống khốn khó của công nhân ở các khu công nghiệp, chuyện hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam bị hoang ố do thói quen nâng giá đối với du khách nước ngoài. Và sau cùng là tạp chí Sức Khỏe và Đời Sống với bài tìm hiểu về trận dịch cúm gia cầm hiện đang bùng phát ở châu Á. Nhưng trước khi bước vào phần thời sự, mời quý thính giả nghe phần tin tức.
Vũ Hoàng và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin sáng thứ Năm. Thưa quý vị, tình trạng hối lộ vẫn phổ biến và gia tăng trong khu vực công ở Việt Nam. Đó là kết quả khảo sát từ khoảng 14.000 người dân ở 63 tỉnh thành về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh gọi tắt là PAPI. Khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng cùng Mặt trận Tổ quốc và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP thực hiện được công bố vào hôm 14 tháng 5. Kết quả khảo sát cho thấy tình trạng tham nhũng vặt tăng, nhận hối lộ mang tính phổ biến và có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, người dân tố cáo tham nhũng lại tỏ ra dè dặt hơn. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, việc tham nhũng vặt có thể làm cho người dân khó chịu, nhưng so sánh với chi phí bỏ ra để tố cáo vừa không đáng lại vừa mất thời gian, công sức và có thể bị trù ấm. Theo lời giáo sư tiến sĩ Đặng Ngọc Vinh, thành viên của nhóm nghiên cứu, thì phản ứng trên của người dân cho thấy tâm lý hoặc sợ bị trả thù hoặc không tin vào hiệu quả của luật pháp phòng chống tham nhũng, đồng thời cũng cho thấy sức chịu đựng của người dân đối với tham nhũng vặt gia tăng.
Việt Nam ban hành nghị định mới cho phép sử dụng các hóa chất được sản xuất trong nước để tiêm cho tử tù. Nghị định này sẽ cho phép Việt Nam có thể tiếp tục hành quyết hơn 530 tử tù đang chờ thi hành án. Trước đó, việc thi hành án tử tù tại Việt Nam bị đình hoãn vì phía EU cấm các nhà máy xuất khẩu hóa chất dùng trong tiêm thuốc độc cho tử tù. Lệnh cấm này bắt nguồn từ việc EU coi tử hình là vi phạm nhân quyền, khiến Việt Nam không thể hành quyết phạm nhân kể từ tháng 11 năm 2011 sau khi Việt Nam chuyển từ lệnh bắn tử tù sang tiêm thuốc độc. Báo chí trong nước cho biết thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình sẽ gồm 3 loại. Thuốc làm mất tri giác, thuốc làm tê liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Khi tiến hành các thủ tục thi hành án, mỗi tử tù sẽ được tiêm đủ một liều gồm 3 loại thuốc này. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 27 tháng 6 tới đây và cũng không nêu rõ tên các loại thuốc sẽ được sử dụng trong thi hành án.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua lên tiếng xin lỗi Đài Loan về vụ việc một ngư dân Đài Loan bị lực lượng tuần duyên phi bắn chết. Lời xin lỗi trên của Tổng thống Aquino xuất hiện sau khi phía Đài Loan từ chối lời xin lỗi trước đó của phía phi và bắt đầu trả đũa trên phương diện ngoại giao. Mặc dù Thủ tướng Đài Loan sau đó cho rằng lời xin lỗi mới nhất của Tổng thống Aquino là một chuyển biến tích cực. Song, ông cho biết hàng loạt các lệnh trừng phạt của Đài Bắc lên Manila vẫn còn nguyên hiệu lực. Tổng thống Philippines xin lỗi chỉ chưa đầy 24 tiếng sau khi Đài Loan từ chối lời bày tỏ hối tiếc vì vụ việc xảy ra do đại diện ngoại giao Phi lên tiếng. Đài Bắc thông báo sẽ dừng hoạt động thuê mướn nhân công Philippines, triệu hồi đại diện ngoại giao đang làm việc ở Manila về nước và không khuyến khích người dân tới Phi. Xin được nhắc lại, vụ việc dẫn đến căng thẳng giữa hai quốc gia là do một ngư dân Đài Loan 65 tuổi bị một nhân viên tuần duyên Phi nổ súng bắn chết trên vùng Biển Đông, nơi đang có tranh chấp giữa nhiều quốc gia, trong đó có Đài Loan và Philippines.
Bộ Đất đai và Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc mới ban hành một văn bản khẩn kêu gọi phải kết thúc việc cưỡng chế và trưng thu đất đai trái phép. Tờ Nhân dân Nhật Báo, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trích thuật như vậy vào ngày hôm qua. Đồng thời cho biết thêm, đây là nỗ lực để Trung Quốc giảm bớt sức ép của công chúng, đang tiến hành biểu tình ở nhiều nơi khi đất đai của họ bị tịch thu tràn lan. Văn bản yêu cầu giới chức địa phương cần phải xem xét lại, cũng như chuẩn hóa các thủ tục thu hồi đất đai. Ngoài ra, văn bản cũng nêu rõ sẽ kỷ luật nặng người thi hành việc cưỡng chế đất đai trái phép. Theo thống kê, mỗi năm, tại Hoa Lục có chừng 90.000 vụ biểu tình gây bất ổn xã hội diễn ra. Trong đó, khoảng 2/3 những vụ này có liên quan đến tranh chấp đất đai. Mặc dù chính phủ đã nhiều lần cam kết sẽ giải quyết dứt điểm những vụ cưỡng chế đất trái phép, song kết quả đạt được không đáng kể.
Có 4 người chết và 25 công nhân bị kẹt lại dưới lòng đất sau vụ sập hầm mỏ xảy ra hôm thứ Ba tại mỏ Grasberg thuộc huyện Mimika, tỉnh Papua ở miền đông Indonesia. Tin AFP cho biết, hôm qua, lực lượng cứu hộ đã dọn dẹp những đống đổ nát và thông được hầm để giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt suốt một ngày sau khi mỏ sập. 10 thợ mỏ đã được cứu sống và đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện địa phương trong điều kiện khá ổn định. Tất cả những người được cứu thoát và những người thiệt mạng đều là người Indonesia. Tin tức cũng cho biết, hiện tại vẫn còn 25 người bị kẹt lại trong đống đổ nát và công tác cứu hộ vẫn đang liên tục diễn ra. Mỏ vàng và đồng này là của công ty Hoa Kỳ Freeport-McMoRan. Lúc đầu, phía công ty cho biết có 37 người bị mắc kẹt trong đường hầm. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, công ty sửa lại thành 39 người. Hiện tại, cả phía công ty lẫn cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời giải thích nguyên nhân vì sao mỏ vàng này bị sập.
Hàng trăm ngàn người Bangladesh và Miến Điện đã phải sơ tán trước khi cơn bão Mahasen đổ bộ vào đất liền kể từ khuya ngày hôm nay hoặc trễ nhất là vào sáng mai thứ Sáu. Chính phủ Bangladesh cho biết đã giúp di tản hàng trăm ngàn người đến các trại tạm cư. Phía Miến Điện cũng nói đã đưa 166 ngàn người đến những địa điểm an toàn để tránh bão. Văn phòng cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc dự báo sẽ có khoảng 8 triệu người Miến Điện và Bangladesh bị ảnh hưởng bởi trận bão. Trong đó, con số người bị nguy hiểm đến tính mạng không phải là nhỏ. Tin mới nhất từ chính phủ Miến Điện cho hay, vì tình hình bão nên chưa rõ liệu Tổng thống Thein Sein có rời Rangoon sang thăm Hoa Kỳ vào cuối tuần này hay không. Theo chương trình, thứ hai tuần tới, ông Thein Sein sẽ đọc bài diễn văn quan trọng ở Washington, nói về chính sách ngoại giao và đổi mới mà ông cho thực hiện, tiếp xúc với các đại công ty Mỹ để mời đầu tư và gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thảo luận về quan hệ song phương.
Những thiệt hại do các thảm họa thiên nhiên xảy ra kể từ năm 2000 đến nay đã lên đến 2,5 ngàn tỷ đô la. Con số này mới được Liên Hiệp Quốc công bố và hối thúc các công ty phải tìm cách đối mặt với các rủi ro thiên nhiên. Báo cáo trên do Bộ phận Chiến lược Quốc tế về giảm thiểu tai họa của Liên Hiệp Quốc thực hiện. Ngoài ra, bộ phận này cho biết con số 2,5 ngàn tỷ đô la chỉ là những thiệt hại được tính toán dựa trên những mất mát trực tiếp từ những báo cáo quốc tế công bố. Tuy nhiên, tác giả của báo cáo là ông Andrew Musgrave chỉ rõ nếu cộng tất cả những thiệt hại dựa trên số liệu quốc gia công bố, không nằm trong số liệu quốc tế, thì những thiệt hại có thể cao hơn khoảng 50%. Bên cạnh đó, ông Musgrave còn cho biết chính phủ các nước cũng đang nỗ lực để hạn chế những tác động về mặt kinh tế và con người trước những thảm họa ngập lụt hay bão tố. Tuy nhiên, ông cảnh báo việc chuyển sang sử dụng lao động ở các khu vực thường bị thiên tai mà không có những cảnh báo trước về những hiểm họa này cũng sẽ là nguồn gốc khiến tổn thất về thiên tai tăng cao.
Một công ty liên danh Việt-Nga tin tưởng rằng có thể sẽ thay thế hãng tìm kiếm thông tin khổng lồ của Hoa Kỳ Google cho thị trường thông tin tại Việt Nam, trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vẫn đang tìm cách trấn áp tự do bày tỏ ý kiến trên mạng. Không giống với Google, công ty có tên là Cốc Cốc cho biết tiếng Việt là một ngôn ngữ hết sức tinh tế, để phát triển công cụ tìm kiếm cần phải có những nghiên cứu đặc biệt để dạy cho máy tính hiểu và xử lý tiếng Việt. Hiện tại Cốc Cốc đã có những thuật toán có thể giải quyết các vấn đề khác nhau của ngôn ngữ tiếng Việt. Ngoài ra, Cốc Cốc cũng phân tích hiện giờ Google không có văn phòng và nhân viên ở Việt Nam, và Cốc Cốc cũng không thiếu tiền để kinh doanh hoạt động. Cốc Cốc hiện đã đầu tư khoảng 10 triệu đô la thuê mướn 300 nhân viên, trong đó có khoảng 30 người nước ngoài, chủ yếu là người Nga. Theo người sáng lập, trong vòng 5 năm tới, họ sẽ vươn tới bao phủ khoảng 97% những người đang sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin của Google.
Thưa quý vị, một thanh niên hiện cư ngụ tại Đà Nẵng là anh Nguyễn Văn Thạnh, do khởi xướng và truyền bá ý tưởng mang tên Quỹ Hoàng Sa Trường Sa. Vào ngày 15 tháng 5 vừa qua, bị một người tự xưng là an ninh đến sách nhiễu trực tiếp. Gia Minh trình bày trong phần sau.
Tình hình hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bị phía Trung Quốc lấn chiếm được nhiều người tại Việt Nam quan tâm. Có nhiều nhóm và cá nhân xúc tiến những hoạt động cụ thể như lập ra quỹ nghiên cứu Biển Đông, sưu tầm các tài liệu, bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ trước đến nay. Một người từ cuối năm 2011 cũng có ý tưởng hình thành một quỹ Hoàng Sa Trường Sa nhằm có thể giúp cho các hoạt động liên quan được hữu hiệu hơn. Đó là anh Nguyễn Văn Thành, hiện cư ngụ tại Đà Nẵng. Anh cho biết về ý tưởng quỹ Hoàng Sa Trường Sa hình thành nên như sau.
Cuối năm 2011, khoảng tháng 11, tháng 12 đó, những ngày mà Hà Nội tôi đồng ý tình đó, và em mới viết thành ý tưởng, viết thành bản kiến nghị. Em gửi cho các cái cơ quan hữu quan ở Đà Nẵng, gồm có chính quyền và báo chí truyền thông. Em trình bày là tôi có ý tưởng như vậy, như vậy, như vậy, và tôi mong muốn như vậy, mong muốn chính quyền xem xét và có thể ủng hộ tôi. Thì họ im lặng. Họ im lặng thì bắt đầu em mới viết cái ý tưởng lên blog vào tháng 2 năm 2012. Và em có rủ thêm một số người nữa là nhân cái cơ hội bánh pháo hoa ngày 29 tháng 3 năm 2012 ở Đà Nẵng đó. Thì mình sẽ giới thiệu ý tưởng ra công chúng. Nhưng mà hồi đó cái sự trấn áp của chính quyền và cái sự sợ hãi người dân lên rất cao. Cho nên tất cả những người em rủ đồng hành đó, người ta sợ quá, người ta không dám làm gì hết. Và em cũng cảm thấy bất lực. Cho nên là chỉ dừng lại là để lưu tiền trong blog đó thôi. Mà không làm gì thành công hết. Cho dù em có gửi thông tin qua email, em có danh sách mail của em là tới 2.000 mail list. Rồi em sưu tập email của doanh nhân Đà Nẵng em gửi vào đó. Thì có một, hai doanh nhân người ta phản hồi, người ta khen hay và người ta nói là nếu mà chính quyền đồng ý thì tôi có thể cùng đồng hành với anh. Chứ còn bây giờ tôi có công việc làm, tôi không dám ra mặt ủng hộ anh lúc này. Thì đây vấn đề nhạy cảm đó. Thì em cũng không thể làm được gì trong cái việc này và em cũng đi lo cuộc sống của em. Thì từ hôm đó cho tới Tết năm 2013 đó, thì cái hit mà truy cập nó lên khoảng 3.000 hit. Thì em thấy, ồ, có nhiều người truy cập vô mà sao họ không ủng hộ mình. Rồi em mới suy nghĩ rằng là, có thể là họ sợ đây, bây giờ mình làm cách nào để mình quảng bá ý tưởng người ta cho càng rộng càng tốt. Bắt đầu em thay đổi chiến thuật.
Và từ khi hình thành ý tưởng cho đến nay, Quỹ Hoàng Sa Trường Sa do anh Nguyễn Văn Thành khởi xướng có được những tiến triển thế nào? Anh Nguyễn Văn Thành cho biết.
Em không rủ bạn bè nữa, mà em support lên trên mạng, em kêu gọi coi sinh viên cứu trẻ. Thì trong đó có 3 bạn sinh viên trẻ tuổi ở Bách Khoa và ở Kinh Tế ủng hộ em. Đó, và bắt đầu em mở hội nghị cà phê, rồi em đi in poster, em đi gửi cho du khách cái đợt 34 vừa rồi đó. Rồi em mới tổ chức cà phê thì anh theo dõi trong blog đó, là được 3-4 cà phê đó. Tổ chức cà phê rồi chụp hình bênh gôn khẩu hiệu truyền thông lên. Bắt đầu là có nhiều bạn trẻ ở khách nước từ Hà Nội cho tới Sài Gòn, cho tới Hải Ngoại người ta trao đổi ý tưởng, người ta đồng ý. Và em thấy rằng cơ hội hôm nay làm rất là cao, bởi vì xã hội nó cũng chín mùi cho những hoạt động xã hội dân sự, rồi con người nó còn đỡ sợ hãi, rồi ngay cả chính quyền bây giờ người ta cũng không né tránh cái vấn đề Hoàng Sa Trường Sa nữa, người ta đã có thông tin chính thống nó rồi. Thì em thấy là nó rất là tốt để có thể vận động ý tưởng này ra. Thì cái này thì cũng có một số người ở trong chính quyền đó, họ cũng có tới uống cà phê với tụi em. Họ cũng hối han về ý tưởng, họ cũng nói rằng là ý tưởng hay. Họ cũng muốn là nếu mà biết sớm thì họ cũng muốn nó hoàn thành trong năm 2014 để mà kỷ niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa. Thì em cũng cảm thấy rất là mừng, nhưng mà họ đến với tư cách cá nhân, họ đến với tư cách chính quyền.
Theo anh cho biết thì một số bạn sinh viên từng biết đến Quỹ Hoàng Sa Trường Sa trên trang blog và đến gặp gỡ anh để trao đổi thêm chi tiết về quỹ đó đã bị an ninh làm việc. vấn đề làm việc xoay quanh các chuyện như hộ khẩu, tạm trú và thậm chí là đưa ra đe dọa không nên dính líu đến vấn đề mà phía an ninh cho là nhạy cảm. Riêng bản thân anh Nguyễn Văn Thành thì trong ngày 15 tháng 5 vừa rồi, có người gọi điện đến uống cà phê nói chuyện với anh về quỹ Hoàng Sa và Trường Sa. Anh đã đến quán cà phê Trúc Xanh tại Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, hoan hỷ tiếp người đó, nhưng rồi qua nói chuyện thì người mặc thường phục đó đưa ra thẻ an ninh và yêu cầu về cơ quan làm việc. Thế nhưng anh Nguyễn Văn Thành từ chối với lý do yêu cầu như thế là không đúng quy định luật pháp. Người an ninh mặc thường phục đó còn giật chìa khóa xe của anh Nguyễn Văn Thành khiến anh phải đi bộ về nhà. Anh Nguyễn Văn Thành ghi lại số điện thoại của người tự xưng là an ninh, gọi mời ra quán cà phê nói chuyện về quỹ Hoàng Sa Trường Sa. Số này được anh Nguyễn Văn Thành công khai trên trang Facebook, và chúng tôi đã gọi vào số đó lúc 7 giờ tối, chuông reo nhưng không ai bắt máy. Vào tối ngày 15 tháng 5, khi chúng tôi gọi điện hỏi anh Nguyễn Văn Thành về sự việc xảy ra cho bản thân anh trong buổi sáng cùng ngày, anh cho biết một số việc sẽ làm.
Em định là sáng nay, em làm một cái đơn đàng hoàng, em lên em trình bày với tiến Nguyễn Văn Sơn, giám đốc quan Đà Nẵng. Thứ nhất là tôi có những người xưng an ninh đang làm tôi như thế, là ông phải điều tra xem thử có phải là côn đồ hay giải danh an ninh không. Nếu như thế thì ảnh hưởng ngành an ninh, ông phải điều tra. Thứ hai, nếu mà ông an ninh quan làm như thế là ông phải điều tra, chấm dứt ngay những hành vi mà nguy hiểm và vô pháp luật như thế. Để ông an ninh là ông phải có mũ áo con đai đàng hoàng. Chứ còn bây giờ tôi đôi coi như thế, tôi nói ông an ninh là ông phải, ông kêu tôi vu khống. Mà nói là côn đồ như thế thì tức là trị an quan không nên, ông phải chấn chỉnh lại, còn ông làm không được, ông phải từ chức đi. Đó, cái thứ hai nữa là em phải lên cái phòng an ninh chính trị đoà số 1. Em phản đối tất cả những hành vi mà thẩm phục, gây ra nỗi sợ cho sinh viên. Vì tất cả những cái đây em có bằng chứng. Em lên em làm đàng hoàng hai cái vụ này, mạch đốn này, minh bạch ra. Đó, cho thử là tôi đúng luật thì em đưa hai thầy giam cầm, vô tống từ nhà đá thì em. Còn không đúng luật, còn phải bảo vệ tính mạng và quyền tự do sinh hoạt cộng đồng của công dân. Bởi vì chuyện ông ngồi cái đó, tiền thế ông ăn, lương bổng ông có và vinh quang của lon thiếu tướng ông có là do dân đóng góp thế, trong đó có tôi. Nhưng ông phải bảo vệ quyền lợi người dân, không phải là ông đỡ ra lính ở dưới nó lộng hành như thế, hay là ông làm theo chỉ đạo ai đó là không có được. Chứ em sẽ gặp đại biểu quốc hội ở Đà Nẵng luôn, mình nói rõ ràng vấn đề này.
Xin phép được nhắc lại, anh Nguyễn Văn Thành là một người bị chứng máu khó đông, và bản thân anh cách đây hơn 6 năm bắt đầu vận động và làm việc với các cơ quan chức năng trong ngành y tế để có thể giúp cho những bệnh nhân bị chứng máu khó đông như anh.
Câu chuyện tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai lại bước sang một biến chuyển mới. Đó là cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai rơi xuống mức kỷ lục sau khi bị tổ chức nhân chứng toàn cầu Global Witness tố cáo là đã thông đồng với chính phủ Campuchia và Lào để có những khoản đất lớn vượt quy định của hai nước này để trồng cao su. Hàng chục ngàn mẫu rừng cũng bị tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cấu kết với các trùm kiểm lâm hai nước để khai thác trắng những cánh rừng già, chở gỗ về Việt Nam xuất khẩu. Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Sáng ngày hôm qua, một ngày sau khi bản công bố của Global Witness đưa ra, cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai mất 1.400 đồng một cổ phiếu, còn 21.400 đồng, sắp xỉ 6% giá trị bị rớt xuống. Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn, ông Đoàn Nguyên Đức đang nắm trong tay hơn 311.600.000 cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai. Từ phản ứng này của thị trường chứng khoán, tài sản trên sàn của ông Đoàn Nguyên Đức bỗng chốc biến mất 436 tỷ 250 triệu đồng. Với biên độ giảm của Hoàng Anh Gia Lai tính riêng trong phiên hôm qua, hơn 400 tỷ đồng của ông Đoàn Nguyên Đức đã không còn hiện hữu, sẽ kéo theo những hệ lụy khác khó ai có thể tiên đoán trước cho tương lai cổ phiếu của tập đoàn này sẽ còn rơi bao nhiêu nữa. Nói với chúng tôi, ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng sự ác ý của Global Witness có thể làm cho tập đoàn sụp đổ, mặc dù một số cổ đông lớn của công ty chưa chú ý lắm đến vấn đề này.
Công ty mình, công ty Limit, có một số cổ đông lớn họ không hiểu, họ không biết chuyện này, họ không mang. Mà tôi cho rằng cái báo cáo này là rất, nói gọi là nếu mà sâu xa đó, thì nó gọi là rất quá và rất thâm hiểm. Nó làm cho công ty có thể bị sụp đổ đi. Mà sụp đổ đi thì đồng nghĩa với hàng vài chục nghìn lao động cũng chết đi đấy. Nhưng mà báo cáo là sâu xa là rất ác chứ không phải là một tổ chức tốt.
Sự sụt giá này báo động cho những điều tồi tệ khác mà Hoàng Anh Gia Lai phải đối phó nếu không muốn cơn lốc truyền thông chú ý khai thác nhiều hơn và sâu hơn. Đối với Global Witness, tình trạng hối lộ của các tập đoàn đầu tư tại các nước thứ ba được chú ý không phải vì tổ chức này được mua chuộc hay thuê mướn điều tra, mà đơn giản vì đây là mục tiêu của nó khi được thành lập, chỉ để làm công việc điều tra trên những đề tài nhân đạo và bảo vệ môi trường toàn cầu. Nó chú ý tới những nước đang phát triển bị các tập đoàn lạm dụng quyền lực tài chính của mình để triệt phá rừng, bóc lột lao động và cấu kết với tài phiệt địa phương để tận thu tài nguyên, vắt kiệt sức lao động của người nghèo, là tôn chỉ và mục đích của Global Witness. Đây là một tổ chức phi chính phủ của Anh, được thành lập vào năm 1993, có trụ sở tại London và thủ đô Washington DC của Mỹ. Nó được tài trợ tới 80% bởi tỷ phú George Soros và 20% ngân quỹ còn lại được nhiều nước châu Âu chia nhau đóng góp. Global Witness bị nhiều nước đang phát triển chán ghét vì đã công bố những phi vụ làm ăn cũng như các âm mưu của chính phủ, cấu kết với tài phiệt, làm thiệt hại quyền lợi và cuộc sống của dân chúng ở nước họ. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cho biết, ông đã từng mời Global Witness cùng với cơ quan báo chí nước ngoài sang tận Lào và Campuchia để điều tra, nhưng bị tổ chức này từ chối. Ông nói,
tụi tôi thì cũng đang làm mọi cách. Cái việc đầu tiên là mình là người rất học và rất công khai, làm mọi thứ rất công khai. Theo tôi biết là tôi như một số ở bên Campuchia có một số đối lập chưa bộ này làm, chứ không phải đơn giản đâu. Thì cái tổ chức này á, nó đã xin gặp tụi tôi đề nghị là tập đoàn Hoàng Gia Lai và cái tổ chức của nó, cỡ cái những cái đài báo mà vừa rồi nó gửi thông tin báo chí ví dụ BBC, AFP và Reuters v.v. cùng lưu ý, và Hoàng Gia Lai sẽ tài trợ tất cả chuyến đi này để làm rõ cái việc này ra toàn thế giới biết. Ban đầu tôi đề nghị là qua hiện trường cái nơi mà chỉ thích là gặp người dân, gặp chính quyền, sở tại tất cả mọi thứ để xác minh người ta có phá được hay không, có làm dân khó có khó khăn gì để khai bộ hay không. Nó thì không nhận lời mà nó thì trả lời là nó sẽ gặp tại Việt Nam thôi. Chúng tôi phải gặp tại Việt Nam thì giải quyết được vấn đề gì?
Đối với Hoàng Anh Gia Lai, Global Witness đã công bố những tác hại về môi trường cũng như đời sống cùng cực của người dân hai nước mà họ đã điều tra. Bà Megan McInn, người đứng đầu nhóm nghiên cứu vấn đề đất đai của tổ chức này, tin rằng những điều mà Global Witness tìm hiểu là chính xác.
We are very confident that our evidence is there. We also know that Hoàng Anh Gia Lai itself, in a report that it published when it listed on the London Stock Exchange,
chúng tôi rất tự tin vào những bằng chứng đó. Chúng tôi đồng thời biết rằng bản thân Hoàng Anh Gia Lai nằm trên bản báo cáo đã được thông báo rộng rãi này, đang có những hoạt động không tuân thủ luật pháp của hai nước Campuchia và Lào.
Tuy nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định Hoàng Anh Gia Lai không làm bất cứ điều gì mờ ám nếu không muốn nói ngược lại.
Một lần nữa tôi khẳng định là Hoàng Anh Gia Lai không làm cái gì sai trái gì họ đó, mà Hoàng Anh Gia Lai đang làm một điều rất tốt cho xã hội. Ví dụ như Hoàng Anh Gia Lai đã tại Lào cất 2.000 cái nhà cho người lao động không nhà ở để làm lao động. Xây một bệnh viện 200 giường cho không có tỉnh nghèo đó, trị giá cũng gần 10 triệu đô la. Và cái nơi đó không có comment, không đủ gạo ăn. Bây giờ họ có nơi ở, có gạo ăn đủ, có TV, có xe máy chạy. Nói tốt lại họ thay đổi cuộc sống gần 100%. Và cụ thể là cái tỉnh đó, ở Atoma đó, ở Lào đó, GDP tăng không những 10% mà tăng 30% năm là nhờ cái dự án của mình. Vậy nó thay đổi cái cuộc sống xã hội đó hàng ngày, và ai cũng thấy chính phủ là rất mừng và chính phủ ghi nhận công lao của mình.
Trong khi đó, bà Megan phản ứng với chúng tôi về những điều mà Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố.
Statements from companies about providing local jobs and providing other social projects such as schools and roads.
Phát biểu của công ty Hoàng Anh Gia Lai về sự trợ giúp công ăn việc làm tại địa phương, cũng như cung cấp những phương tiện đặc biệt, những dự án nhằm giúp trường học đã không đúng như những gì mà người dân địa phương nói với chúng tôi. Người dân không hề cảm thấy hài lòng với tình trạng làm việc hiện nay của họ đối với Hoàng Anh Gia Lai. Họ cho biết lương của họ thì thấp mà lại không được trả đúng thời hạn. Họ không có hợp đồng làm việc và ngay cả phương tiện làm việc cũng thiếu thốn. Họ làm việc rất vất vả và trong vài trường hợp còn bị ảnh hưởng vì hóa chất.
Trong bối cảnh bất động sản đang đóng băng và thị trường chứng khoán hiện nay lao dốc khó kiềm hãm, cáo buộc của Global Witness càng làm cho tình hình của Hoàng Anh Gia Lai khó khăn thêm. Nhiều chuyên gia cho rằng Hoàng Anh Gia Lai nên có biện pháp quảng bá hình ảnh của mình một cách khôn ngoan hơn để xóa tan những tin tức không tốt trên diễn đàn thế giới, hơn là có những phản ứng mạnh mẽ bất lợi như hiện nay. Cho rằng Global Witness tìm cơ hội quảng bá tên tuổi và xin tài trợ là cách chống chế không thuyết phục, bởi không có lý do gì để họ chống lại Hoàng Anh Gia Lai, một tổ chức xa lạ và khá nhỏ bé so với tiếng tăm của Global Witness hiện có.
Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vừa bác bỏ báo cáo của Tổ chức Nhân chứng Toàn cầu Global Witness liên quan đến thông tin về các ông trùm cao su tại Campuchia và Lào. Phản ánh này được phát đi sau khi có cáo buộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang hủy hoại môi trường sinh kế của người dân nước láng giềng. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức vừa ra thông cáo báo chí gọi những thông tin về Hoàng Anh Gia Lai là ông trùm cao su Việt Nam đang chiếm đất Campuchia và Lào là hoàn toàn bịa đặt và không có giá trị. Ông nói Global Witness đã liên lạc với Hoàng Anh Gia Lai với một loạt câu hỏi về hoạt động của tập đoàn nhưng họ không cung cấp bằng chứng cụ thể liên quan đến các vấn đề mà họ đề cập. Ông Đoàn Nguyên Đức lên tiếng như vậy sau khi Global Witness công bố báo cáo ngày 13 tháng 5 mang tên ông trùm cao su, cách thức các công ty Việt Nam và các nhà tài phiệt quốc tế đang tiến hành cuộc khủng hoảng chiếm đất ở Campuchia và Lào. Theo Global Witness, các ông trùm cao su mới đang hủy hoại sinh kế của người dân địa phương cũng như môi trường trong các khoản đầu tư ảo ạt. Cụ thể các ngôi làng bị ảnh hưởng bởi các vùng nhượng quyền cao su, các dân tộc thiểu số bản xứ đã phải chịu đựng gánh nặng những tác động môi trường. Gỗ hồng sắc và các loài gỗ quý khác nằm trong và ngoài phạm vi ranh giới nhượng quyền của tập đoàn đều bị khai thác bất hợp pháp. Kết quả là các hộ gia đình đang đối diện với tình trạng nghèo đói, trong khi các rừng thiêng và đất chôn cất đã bị phá hủy. Global Witness khẳng định rằng tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã phát lờ luật pháp một cách có tổ chức. Hoàng Anh Gia Lai và các công ty liên kết đã bố trí tổng cộng 81.919 hectare đất, trong đó có 47.370 ha đất tại Campuchia, mà theo giới hạn pháp lý tại quốc gia này thì mỗi công ty chỉ được 10.000 ha. Còn tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và các công ty liên kết được bố trí tổng cộng 200.237 ha, trong đó có 161.344 ha đất tại Campuchia. Global Witness cho rằng cả hai tập đoàn này đều công khai phát lờ các quy định pháp lý về bảo vệ môi trường và xã hội mà không bị trừng phạt cho đến bây giờ. Riêng Hoàng Anh Gia Lai đã công khai thừa nhận các hoạt động của họ tại hai quốc gia đều không tuân thủ pháp luật. Bà Megan McInnes, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về vấn đề đất đai của tổ chức Global Witness, phát biểu với RFA.
There are many, many cases where there is it's clear from the testimony of the communities, the local residents near to the concessions, that Hoàng Anh Gia Lai has not followed provisions in either the Cambodian or Lao laws.
Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng từ cộng đồng và người dân sống gần khu vực công ty để minh chứng rằng Hoàng Anh Gia Lai không tôn trọng luật pháp Campuchia và Lào. Hoàng Anh Gia Lai cần phải thực hiện các hoạt động phù hợp với luật pháp Campuchia và Lào còn hơn là phớt lờ báo cáo này. Chúng tôi không biết ông Đoàn Nguyên Đức đang nghĩ gì mà ra thông cáo phủ nhận.
Trong thông cáo báo chí phát đi chiều 13 tháng 5, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là ông Đoàn Nguyên Đức cho rằng các công ty con thuộc Hoàng Anh Gia Lai đang có hoạt động đầu tư vào lĩnh vực trồng cây cao su, mía đường tại Campuchia và Lào, và các hoạt động công ty này đã tuân thủ theo pháp luật nước sở tại, bao gồm cả việc bảo vệ rừng. Ông Đức nhấn mạnh, Hoàng Anh Gia Lai không tham gia vào việc khai thác gỗ, kể cả gỗ có giá trị kinh tế trong khu vực nhượng quyền của Hoàng Anh Gia Lai. Chính phủ Campuchia và Lào có toàn quyền kiểm soát, sở hữu và quyết định đối với toàn bộ khối lượng gỗ. Vẫn theo thông cáo, Hoàng Anh Gia Lai đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế địa phương bằng cách đóng thuế, tạo công ăn việc làm cho hơn 10.000 lao động địa phương và có nhiều đóng góp mang tính cộng đồng. Còn chính phủ Campuchia dường như không quan tâm đến báo cáo của Global Witness. Hơn nữa còn khuyến khích Global Witness thưa chính phủ nếu có các bằng chứng đầy đủ. Ông Phai Siphan, phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng Campuchia cho rằng, báo cáo của Global Witness nhằm mục đích sỉ nhục và cáo buộc chính phủ. Campuchia không ngạc nhiên với báo cáo này vì Global Witness là một tổ chức bảo vệ môi trường đối lập. Ông Phai Siphan nói, ông nói rằng, chính sách phát triển nông nghiệp Campuchia không chỉ riêng cấp đất tô nhượng làm kinh tế cho các công ty Việt Nam. Việc nhượng đất đều dựa trên hai yếu tố cơ bản là khả năng tài chính đầu tư và tính chuyên nghiệp phát triển, mục đích phát huy hiệu quả trong công cuộc giảm nghèo và góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế. Việc phổ biến báo cáo như vậy không phải là hành động giúp giải quyết vấn đề ở Campuchia, không phải là đối tác để giúp hạn chế người vi phạm. Những gì nêu ra trong thông cáo là có động cơ chính trị, phê phán chính phủ. Global Witness cũng chỉ trích một số công ty tài chính quốc tế và ngân hàng Deutsche của Đức đã tài trợ vào tập đoàn này mà không thèm rà soát các cam kết về môi trường, nhân quyền và xã hội. Global Witness nói, công ty tài chính quốc tế gần đây đã đầu tư 14,95 triệu đô la Mỹ vào quỹ Việt Nam, nắm giữ gần 5% cổ phiếu trong Hoàng Anh Gia Lai. Còn ngân hàng Deutsche có một số mối quan hệ với Hoàng Anh Gia Lai, bao gồm nắm giữ 3,4 triệu cổ phiếu, trị giá gần 4,5 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng cũng nắm giữ 1,2 triệu cổ phiếu trong công ty thành viên đồng phú của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hiện có giá trị 3,3 triệu đô la Mỹ. Liên quan những rắc rối vừa nói, ông Hanfried von Hindenburg, phát ngôn viên của công ty tài chính quốc tế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương phát biểu với RFA rằng mục đích của việc tài trợ vào quỹ Việt Nam là nhằm tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống người dân, nhưng từ chối thông tin công ty tài chính quốc tế đầu tư trực tiếp vào tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Ông Hanfried von Hindenburg phát biểu.
As far as the Global Witness report is concerned, we welcome research, we welcome input from all stakeholders.
Đối với báo cáo của Global Witness, chúng tôi rất hân hạnh điều tra và nghiên cứu những báo cáo này một cách cẩn thận. Chúng tôi và đối tác tài trợ sẽ tiếp tay rà soát những vấn đề vướng mắc. Theo báo cáo của Tập đoàn Võ Anh Gia Lai, Võ Anh Gia Lai là tập đoàn tư nhân Việt Nam thành lập từ năm 1993 và hoạt động trong các lĩnh vực như thủy điện, bất động sản, khoáng sản, cao su, gỗ đá và bông đá. Tập đoàn này có 6 công ty đang hoạt động trồng cao su và cỏ dầu tại Campuchia trên tổng diện tích 50.000 hectare đất. Ở Lào có 8 công ty với tổng diện tích 40.000 hectare đất, trong đó có một dự án thủy điện, 3 dự án trồng cao su, một dự án khoáng sản và 3 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dịch vụ. Năm 2012, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai thu lợi nhuận trước thuế gần 525 tỷ đồng, giảm gần 70% so với năm 2011. Còn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang đầu tư vào Campuchia tổng diện tích đất tô nhường và sang nhường hơn 270.000 hectare. Hiện các công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã trồng được 70.000 hectare. Tổng diện tích đất mà hai tập đoàn Việt Nam nhận được còn cao hơn rất nhiều so với báo cáo của chính phủ Campuchia công bố ngày 8 tháng 5 là các công ty Việt Nam hưởng đất tô nhường trên tổng diện tích 231.000 hectare đất. Ông Trương Minh Trung, Chánh văn phòng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho RFA biết rằng, cả hai tập đoàn đã có văn bản báo cáo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Bộ Ngoại giao sẽ trả lời chính thức liên quan những cáo buộc của Global Witness.
Đã báo cáo với là tập đoàn rồi, tại vì bên tụi tôi á, thì nguyên tắc phát ngôn là tổng giám đốc. Tuy nhiên á, thì Bộ Ngoại giao có cái văn bản yêu cầu là tập đoàn Công nghiệp Cao su cũng như Hoàng Anh Gia Lai á, là có cái văn bản để... báo cáo với Bộ Ngoại giao để Bộ Ngoại giao trả lời chính thức. Do vậy thì tôi nghĩ là Bộ Ngoại giao sẽ trả lời thôi, chứ tập đoàn cũng sẽ không có trả lời đâu.
Global Witness cũng nhấn mạnh, chính phủ Campuchia và Lào là thành viên then chốt trong vấn đề nói trên. Họ cấp phép những quyền trái với pháp luật mà không có biện pháp hành động nào khi Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công khai phớt lờ luật pháp tương tự này. Global Witness cũng nêu bật sự thiếu hụt của các quy định quốc tế để ngăn chặn không cho các công ty và các nhà tài phiệt kích động việc chiếm đất ở các nước nghèo trên thế giới. Đồng thời cũng kêu gọi chính phủ Campuchia và Lào hủy bỏ việc nhượng quyền cho các công ty Việt Nam chiếm đất, phá rừng gây hại cho dân địa phương. Quốc Việt tường trình từ Campuchia.
Sau đây là tường trình của chúng tôi từ Việt Nam về đời sống nghèo khó của công nhân tại các khu công nghiệp.
Có thể nói rằng, Bình Dương là tỉnh có nhiều khu công nghiệp thuộc vào bậc nhất Việt Nam. Và cũng có thể ví von các khu dân cư có chứa nhà cho công nhân thuê trọ chật chội, u ám và bí hiểm chẳng kém gì một cái tổ mối. Ở đó, mỗi công nhân là một con mối thợ miệt mài, chẳng biết đời sẽ về đâu. Với mức lương từ 3 triệu đến 5 triệu đồng trên mỗi tháng, vật giá mỗi ngày thêm leo thang. Không gian sống ngột ngạt và mọi chế độ dành cho công nhân chỉ có tính hình thức là chính. Dường như, người làm công chẳng có hy vọng gì, chuyện tìm mua một miếng đất nhỏ để xây nhà sống qua ngày với họ nghe ra quá xa vời. Lúc chúng tôi đến thăm, chừng 6 giờ chiều, dạy nhà trọ cho công nhân khu công nghiệp Việt Nam Singapore nằm lọt phỏm trong khu dân cư 434 vẫn còn vắng trụ. Tập vào mắt chúng tôi là những dây phơi áo quần dạ chiến mắc trên mái hiên trước các phòng trọ. Người phải đi bên dưới áo quần, nước rơi lên đầu là chuyện rất bình thường ở đây. Thường thì 6 giờ, các công nhân tan tầm, họ ghé chợ mua qua loa một vài thứ rau cá, trứng hay thịt gì đó để về làm cơm bữa tối. Bữa ăn của họ gọi là cho có bữa, lót cho chắc bụng để tối ngủ là chính. 7 giờ, các công nhân có mặt đầy đủ trong dãy phòng trọ. Lúc này, tiếng trẻ con khóc, tiếng nồi niêu xông chảo, chén bát va vào nhau nghe xôn xao. Chúng tôi ghé thăm một gia đình nhỏ gồm 2 vợ chồng, làm công nhân xí nghiệp hải sản Đông Lạnh, và một cháu nhỏ chưa đầy 10 tháng tuổi. Gia đình nhỏ này sống trong không gian rộng chưa đầy 10 mét vuông. Xin nói thêm, đây là không gian chuẩn của các dãy phòng trọ. Chuẩn này ai đưa ra thì không rõ, nhưng tất cả các chủ phòng trọ đều xây dựng phòng cho thuê với diện tích chuẩn từ 8 đến 10 mét vuông. Bên trên có một gác lửng, diện tích từ 3 đến 4 mét vuông, nhà bếp, chỗ ngủ và sinh hoạt, ăn uống, toilet nằm sát cạnh nhau. Trở lại gia đình công nhân vừa nói, lúc này anh Huyên đang lúi húi nhặt rau, chị Thúy đang nấu cơm, cháu bé nằm chơi một mình trên tấm chiếu trải dưới nền nhà. Thỉnh thoảng nghe con khóc, hai anh chị lại lúi húi đến dỗ, cháu bé nín, họ lại tiếp tục công việc chuẩn bị bữa cơm tối. Quan sát thêm một chút, bữa ăn tối của họ gồm có một bó rau muống luộc, một con cá nục chiên, một cái trứng luộc và cơm. Một bữa ăn quá ư là đạm bạc cho một gia đình. Nhưng khi nghe anh Huyên thổ lộ rằng, bữa ăn như vậy vẫn còn sang so với nhiều gia đình công nhân khác, vì mức lương của anh chị tạm ổn định. Mỗi tháng được 3.500.000 đồng, tổng cộng 2 người kiếm được 7 triệu đồng. Cả tiền thuê phòng, tiền điện nước, các thứ nhu yếu phẩm khác, mất gần 3 triệu đồng. Tiền xăng cộ, sửa cho cháu bé tốn hết 2 triệu. Như vậy, chưa tính các khoản phát sinh, anh chị mỗi tháng như được ngót nghét 2 triệu đồng. Có những gia đình công nhân khác, lương cả vợ và chồng chừng 5 triệu, thiếu trước hụt sau, bữa ăn của họ còn thê thảm gấp bội anh chị. Cũng theo anh Huyên tìm hiểu trước khi quyết định vào Bình Dương làm thuê, công nhân ở nhiều nơi lương còn thấp hơn anh chị nhiều. Đời sống của công nhân rày đây mai đó, nhà thuê muôn năm, vì cơ hội mua nhà của họ nghe ra quá ư xa vời. Lời bộc bạch của gia đình công nhân khiến chúng tôi nghĩ đến kế hoạch giải ngân của chính phủ, gọi là phân khúc nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, mà trong thực tế, nhiều nhà phân tích đã chỉ ra bản chất của nó là duy trì uy tín ít ỏi của chính phủ, và khuấy động không khí vốn ngủ quên gần 3 năm nay của bất động sản Việt Nam. Chính phủ đang đối diện với nguy cơ mất hoàn toàn niềm tin trong nhân dân, nếu như hàng loạt tập đoàn bất động sản vốn có tiếng tăm lâu nay bị chết vì cạn vốn, và ngân hàng nhà nước càng lúc càng thua lỗ bởi sự phá sản, mất khả năng hoán trả vốn vay của họ. Thử đặt một câu hỏi, nếu như giá đất đừng nổi lên cao, đồng tiền đừng liên tục rớt giá, thì đời sống người lao động có ngắt ngoại như hiện nay hay không? Vì sao lại xảy ra hiện tượng này? Một nữ công nhân đưa ra nhận xét, với ngụ ý rằng, người lao động sẽ dễ dàng tiết kiệm để mua nhà, không cần đến cái phân khúc nhà ở cho người có thu nhập thấp của chính phủ nữa. Nếu như chế độ thu hồi đền bù đất tự tế, chính vì chính sách thu hồi đất không sòng phẳng và đầy tính bất minh mà nhà nước đã thực hiện mấy mươi năm nay tại Việt Nam đã khiến cho một quỹ đất rất lớn rơi vào tay tư bản đỏ. Người nông dân mất chỗ sinh sống, đổ xô đi làm thuê đủ các ngành nghề, trong đó có cả việc đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, và đến khi họ lập gia đình cần một chỗ ở riêng, vấn đề đất đai trở nên bức xúc. Vì lúc này đồng tiền ít ỏi của họ làm ra tiết kiệm được không thể nào mua được một phần đất nhỏ để làm nhà. Hơn nữa, vì những cái văng bóng giá do các doanh nghiệp bất động sản thổi lên sau khi chung chi, hối lộ để có được diện tích nông nghiệp gọi là thu hồi đền bù, đã làm cho cơ hội mua nhà ở của người lao động nghèo hoàn toàn bị triệt tiêu. Sắp tới đây, chính phủ sẽ bơm tiền để các ngân hàng cho người có thu nhập thấp vay mua nhà. Không biết có bao nhiêu người phải tìm cách chạy chọt đút lót để lọt vào danh sách này. Và cũng không biết đến bao giờ, người lao động nghèo Việt Nam thoát khỏi những khu ổ chuột để chạm vào cảm giác được làm chủ một căn nhà, dù nó là rất nhỏ, rất chật chội. Nghĩ đến đây, tự dưng thấy những gia đình công nhân có chút gì đó phiêu diêu vô định, tương lai quá ư mịt mùng. Quyền Nguyên, tường trình từ Bình Dương, Việt Nam.
Ngành du lịch Việt Nam đang bị hoang ố hình ảnh vì thói quen chặt chém, nâng giá đối với du khách nước ngoài. Diễm Thi trình bày.
Từ nhiều năm nay, nạn đeo bám, chèo kéo, ép buộc khách mua hàng với giá cắt cổ đã là chuyện thường ngày ở các điểm du lịch, nhất là vào dịp cao điểm, khi lượng du khách trong và ngoài nước tăng vọt. Lợi dụng khách nước ngoài không am hiểu ngôn ngữ, giao thông, cũng như chưa biết nhiều về các hãng taxi lớn ở Việt Nam, nên cánh tài xế tìm đủ mọi cách để chặt chém du khách, từ tài xế taxi dù cho đến xe ôm, xe xích lô, v.v. Không chỉ khách ngoại bị chặt chém, mà ngay cả khách nội nhiều khi cũng đành ngậm ngùi móc túi vì lâm cảnh thân cô thế cô, không ai giúp đỡ, bảo vệ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, để góp phần cải thiện hình ảnh du lịch, ngăn chặn tình trạng đeo bám, dèo kéo du khách, ngành du lịch thành phố đã thành lập lực lượng bảo vệ du khách. Tuy nhiên, lực lượng này chỉ có mặt ở một số điểm du lịch tiêu biểu, cho nên tình trạng chèo kéo khách vẫn xảy ra ở khắp nơi, cách thức hoạt động ngày càng tinh vi. Bưu điện trung tâm thành phố, nơi thu hút rất đông du khách quốc tế, được xem là bộ mặt du lịch của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chưa thể giải quyết vấn đề người bán hàng rong ở đây làm phiền du khách. Nhiều khách du lịch bị đeo bám, như vị khách nước ngoài này. Ông ta không biết làm cách nào để trả lại món đồ mà ông ta đã lỡ cầm mà không muốn mua. Người phụ nữ bán hàng cứ đi theo chèo kéo, khiến cho ông ta không cảm thấy yên tâm, ngay cả khi đã yên vị trên chiếc xích lô mong thoát thân. Mà biết đâu, ông ta lại một lần nữa bị anh chàng xích lô kia chặt chém tiền xe. Khách du lịch không thể an lòng thì làm sao họ có thể quay trở lại, như lời tâm sự của một du khách người Úc gốc Việt.
Khi mà về Việt Nam á, thì thấy có nhiều cái sự việc là nó gây khó khăn bất lợi cho cái người du lịch khách du lịch. Bản thân tôi đây khi mà vừa bước xuống xe hay một cái trạm xe hay một cái trạm hành khách nào đó thì bao nhiêu người đổ xô lại dồn lại mời tôi mua cái này mua cái kia. Nói chung là những cái món quà mà tôi không thích mua cho lắm, bắt buộc tôi phải mua để tôi mới có thể đi ra khỏi cái kia, khỏi cái đám đông đó với một cái giá rất là không hợp lý.
Nạn đeo bám, chèo kéo khách du lịch đã làm xấu đi hình ảnh thành phố và làm ảnh hưởng đến thị trường du lịch Việt Nam. Do vậy, việc quản lý chặt những gánh hàng rong, những người bán dạo là cần thiết nhằm đem lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế cũng như người dân trong nước.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kể từ khi bị phát hiện lần đầu tiên trên người ở Trung Quốc vào tháng 3 vừa qua, virus cúm gia cầm H7N9 hiện đã trở thành mối lo ngại của nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, nước có đường biên giới đường bộ với Trung Quốc, nơi hàng hóa mua bán vận chuyển qua lại tấp nập mỗi ngày. Mối đe dọa của H7N9 tại Việt Nam được các chuyên gia y tế trong và ngoài nước đánh giá ra sao? Người dân cần làm gì để phòng tránh lây nhiễm virus H7N9? Đó là chủ đề trong trang tạp chí Sức Khỏe Đời Sống tuần này do Việt Hà phụ trách.
Những tháng đầu năm nay, Việt Nam phải đối mặt với một loạt các nguy cơ dịch cúm, từ cúm heo H1N1 đến cúm gia cầm H5N1 và gần đây nhất là virus cúm gia cầm H7N9 mới được phát hiện ở Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua. Trong một hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch cúm A H7N9 tổ chức ở Hà Nội vào trung tuần tháng 4 vừa qua, giới chức y tế Việt Nam đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ lây lan của H7N9 vào Việt Nam. Báo chí trong nước trích lời của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nhận định, dịch bệnh cúm A H7N9 có nguy cơ xâm nhập, lan truyền và bùng phát dịch rất cao ở Việt Nam. Nguyên nhân là do chủng virus mới cúm A H7N9 chưa từng gây bệnh cho người có nguồn gốc từ gen virus cúm gia cầm. Bên cạnh đó, tình hình tại Trung Quốc liên tục gia tăng, diễn biến phức tạp, rải rác nhiều tỉnh, gây khó khăn trong việc kiểm soát sự lây truyền và khống chế dịch. đặc tính của virus cúm A dễ biến đổi, tính thích nghi cao nên nguy cơ lây nhiễm từ người sang người là có thể xảy ra. Vấn đề vận chuyển, nhập lậu gia cầm qua biên giới hết sức phức tạp, khó có khả năng ngăn chặn. Việc giao lưu đi lại của người dân giữa hai quốc gia là rất lớn, trong khi cộng đồng chưa có miễn dịch. Lây nhiễm virus H7N9 trên người được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 3 tại Thượng Hải. Chỉ sau chưa đầy 2 tháng, đã có đến 130 trường hợp được xác định nhiễm H7N9 tại Trung Quốc, trong đó có 31 trường hợp tử vong. Dịch H7N9 đã phát hiện tại 39 thành phố thuộc 10 tỉnh thành của Trung Quốc. Ông Glenn Thomas, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết WHO rất quan ngại về loại virus này.
Những gì mà chúng ta thấy là một loại virus cúm gia cầm lần đầu tiên phát hiện trên người. Điều này làm nó khác biệt với các loại khác mà chúng ta đã biết trước đó.
WHO mới đây nhận định H7N9 là một trong các dòng virus cúm gây chết người nguy hiểm nhất hiện nay và có thể lây nhiễm sang người nhanh hơn các loại virus cúm khác được biết từ năm 2003 đến nay. Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa phát hiện được các trường hợp nhiễm virus H7N9 trên người, nhưng từ đầu năm đến nay đã phát hiện các trường hợp nhiễm cúm AH5N1 và cúm heo H1N1. Đã có một trường hợp tử vong do nhiễm cúm H5N1 trong năm nay tại Việt Nam. Bác sĩ Takeshi Kasai, giám đốc WHO tại Việt Nam cho biết.
Các trường hợp người nhiễm H5N1 là rất hiếm xảy ra, và thường chỉ xảy ra rải rác. Bệnh thường được phát hiện ở các nơi có lây lan loại virus này chủ yếu là trong gia cầm. Nó thường được phát hiện trên người do đã có tiếp xúc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm trong quá khứ. Loại virus này đã lây lan rộng ở nhiều vùng ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng ta đôi khi vẫn phát hiện thấy các trường hợp nhiễm bệnh rải rác. Đây là lần đầu tiên chúng tôi xác định có các trường hợp nhiễm H7N9. Chúng tôi vẫn không biết chắc là những người này nhiễm virus từ đâu. Cho đến lúc này, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy H7N9 đã lây truyền từ người sang người. Cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy virus đã được phát hiện bên ngoài vùng Đông Trung Quốc. Chúng tôi cũng chưa phát hiện trường hợp nhiễm H7N9 ở Việt Nam.
Bác sĩ Kazai cũng đánh giá cao những nỗ lực phòng chống cúm gia cầm H7N9 tại Việt Nam, nhưng ông cũng nhìn nhận những thách thức nhất định.
Đối phó với các dịch bệnh này không dễ dàng, đặc biệt là nếu nó đến từ thiên nhiên, từ động vật. Chúng ta cần một hệ thống giám sát hiệu quả để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh. Điều này đòi hỏi khả năng chẩn đoán bệnh từ bác sĩ và các cơ sở y tế phải thông báo kịp thời đến giới chức y tế về các trường hợp nhiễm bệnh. Các giới chức y tế cũng phải đánh giá được những nguy cơ và đưa ra quyết định, truyền đạt quyết định đó đến cộng đồng một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất. Thông tin liên lạc là điểm quan trọng. Các dịch bệnh như chúng ta nói đòi hỏi nỗ lực từ bệnh viện, từ các giới chức y tế, mà còn cần sự hỗ trợ từ cộng đồng. Đó cũng chính là các hình thức mà các nước đang phát triển và một số nước phát triển đang phải đối mặt.
Bộ Y tế Việt Nam mới đây cho biết cần khoảng 115 triệu đô la để đối phó với virus cúm H7N9. Mặc dù các chuyên gia y tế vẫn chưa thể khẳng định nguồn gốc chính của virus H7N9, nhưng đã có nhiều nghiên cứu tại các chợ gia cầm ở Trung Quốc chỉ ra những nghi ngờ của nguồn gốc virus này từ gà và chim bồ câu. Phát ngôn viên của WHO, ông Glenn Thomas cho biết.
Vào lúc này, đang có các nghiên cứu ở Trung Quốc ở nhiều loại động vật, chủ yếu là gia cầm và chim bồ câu, trong các chợ gia cầm. Vào lúc này, họ thấy virus H7N9 ở gà và một số môi trường xung quanh. Đã có những lo ngại là virus cũng có thể tìm thấy ở chim cút, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Chúng tôi tin rằng virus này chưa được tìm thấy trên lợn, nhưng chúng tôi vẫn cần thêm các nghiên cứu khác nữa. Việc nghiên cứu tìm hiểu nguồn chính của bệnh vẫn là ưu tiên chính.
Đến lúc này, các chuyên gia WHO vẫn khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy có sự lây nhiễm H7N9 trực tiếp từ người sang người. Ông Glenn Thomas nói tiếp.
Vào lúc này, chúng tôi không có xác nhận là virus này đã truyền từ người sang người. Đã có những trường hợp những người trong cùng gia đình mắc bệnh nhưng vẫn không có thông tin chắc chắn là virus đã truyền từ người sang người. Có thể là họ đã bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với cùng nguồn bệnh.
Tuy nhiên, hôm 17 tháng 4, WHO cho báo chí biết có một số trường hợp người xét nghiệm dương tính với H7N9 dường như không có tiếp xúc nào với gia cầm. Phát ngôn viên của WHO, ông Gregory Hartle, cho biết dù không có bằng chứng rõ ràng về sự lây nhiễm H7N9 từ người sang người, nhưng cũng có thể những người này đã nhiễm virus từ bụi tại các chợ ẩm ướt, hoặc cũng có thể từ nguồn động vật khác, không phải gia cầm, mà cũng có thể từ người sang người. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học quốc tế và Trung Quốc cho thấy virus này có thể biến đổi nhanh chóng, làm cho nó có khả năng lây nhiễm mạnh hơn. Theo các nhà khoa học ở Thẩm Quyến, một loại protein kết nối H7N9 với các tế bào chủ có thể thay đổi nhanh gấp 8 lần so với virus cúm gia cầm thông thường. Người nhiễm H7N9 thường không có biểu hiện bệnh ngay lập tức. Thời gian ủ bệnh có thể lên đến 14 ngày trước khi có các dấu hiệu bệnh. Các triệu chứng nhiễm H7N9 bao gồm sốt, ho, khó thở. Hiện cũng không có vaccine phòng ngừa đối với cúm H7N9. Bác sĩ Takeshi Kazai cho biết việc chữa trị hiệu quả nhất bây giờ đối với H7N9 vẫn là thuốc Tamiflu.
Đối với việc chữa trị, chúng tôi vẫn chưa biết cách điều trị tốt nhất với H7N9 là gì. Cho đến lúc này, đã có các thông tin từ các phòng thí nghiệm xác nhận loại thuốc chống virus cúm mà chúng ta thường biết đến dưới cái tên Tamiflu có thể điều trị khá hiệu quả cho cả H7N9 và H5N1.
Theo các chuyên gia, biện pháp phòng chống bệnh tốt nhất bây giờ đối với mỗi người vẫn là giữ vệ sinh cá nhân. Ông Glenn Thomas, đại diện WHO, đưa ra lời khuyên.
Chúng tôi vẫn đưa ra các hướng dẫn cơ bản giống như đối với các bệnh dịch trước kia, đó là giữ vệ sinh tay sạch sẽ, đảm bảo là bạn rửa sạch tay sau khi chế biến thức ăn. Nếu bạn bị ốm, nếu có các dấu hiệu giống cảm cúm hay viêm họng thì nên nhớ che miệng và mũi khi ho hay nhảy mũi để tránh lây lan. Cũng nên nhớ là chỉ nên ăn các thực phẩm thịt đã nấu chín, vì chỉ khi nấu chín thì virus mới bị tiêu diệt.
Mặc dù đến lúc này virus H7N9 vẫn chưa được phát hiện ở Việt Nam, nhưng theo giới chức WHO, rất có thể đã có những trường hợp nhiễm H7N9 chưa được phát hiện ở đâu đó do hệ thống giám sát và phát hiện sớm bệnh tại nhiều nơi chưa đầy đủ. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin và câu hỏi về các vấn đề y tế sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc bài viết trên diễn đàn trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn 22, 25 và 31 m từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính chúc quý vị một ngày vui.
have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service. Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
RFA, Channel 2.